Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay mùng 9 tháng 10, Chủ nhật thứ 28 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Giáo huấn số 46. Mối liên hệ mật thiết giữa các vị mục tử và giáo dân sẽ mang lại nhiều lợi ích cho giáo hội. Về phần các vị mục tử có chức thánh, các ngài phải nhìn nhận, nâng cao phẩm giá và trách nhiệm của giáo dân trong giáo hội. Các ngài nên sẵn sàng chấp nhận những ý kiến khôn ngoan của họ, tin tưởng giao công tác để họ phục vụ giáo hội, cho họ tự do và quyền hạn để hành động. Hơn nữa, các ngài cũng nên khuyến khích họ tự đảm nhận lấy trách nhiệm. Với tình cha con, các ngài cẩn thận xem xét trong Đức Kitô những kế hoạch, lời thỉnh cầu và ước vọng của họ. Đàng khác, các vị mục tử phải nhìn nhận và tôn trọng sự tự do chính đáng của mọi người trong lĩnh vực trần thế. Hy vọng rằng mối liên hệ mật thiết giữa giáo dân và các vị mục tử sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho giáo hội. Thật vậy, nhờ mối liên hệ đó, giáo dân ý thức trách nhiệm riêng biệt của mình cách vững vàng hơn, lòng hăng say của họ được phát triển, và họ góp sức dễ dàng hơn vào công việc của các vị mục tử. Trích Hiến chế Tín lý về Giáo hội Ánh sáng muôn dân của Công đồng Vaticano thứ 2, số 37. Mùng 10 tháng 10, thứ 2, tuần thứ 28 mùa thường. 11 thứ 3, tuần thứ 28 mùa thường. 12 thứ 4, tuần thứ 28 mùa thường. 13 thứ 5, tuần thứ 28 mùa thường. 14 thứ 6, Thánh Calixto đệ nhất Giáo hoàng Tử đạo. 15 tháng 10 thứ 7, Thánh Teresa Giêsu Trinh nữ Tiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ. 16 tháng 10, Chủ nhật thứ 29 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hiệp ý với nhau, trước hết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến, để chúng ta trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp trong vườn nho Chúa.
Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi,
lỗi tại tôi mỗi lần.
Vì vậy tôi xin
được bà Maria trọn đời đồng trinh, cả thiên thần, cả thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa,
là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha.
Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên ngự Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh,
chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết đãi tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu. Rượu thì béo, thịt thì béo, rượu thì ngon. Trên núi này, người sẽ cất khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và cất bỏ khỏi toàn mặt đất sự tủi hổ của dân người. Vì người đã phán, ngày đó người ta sẽ nói, này đây Chúa chúng ta đã chờ đợi người, và người sẽ cứu chúng ta. Đây là Chúa, nơi người chúng ta sẽ tin tưởng, chúng ta sẽ hân hoan và vui mừng vì ơn người cứu độ. Vì Chúa sẽ đặt tay của người trên núi này.
Đó là lời Chúa.
Cảm Chúa.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, người tha tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi, người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi người lo bồi dưỡng.
Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất lâu dài.
Người dân tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì ý danh người. Dù bước đi trong thung lũng tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi. cây roi và cây gậy của người, đó là điều an ủi lòng tôi.
Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.
Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu tôi thì Chúa xưng dầu thơm, trên rượu tôi đầy tràn chan chưa.
Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.
Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống, và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.
Trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, tôi biết chịu thiếu thốn và biết hưởng sung túc. Trong mọi trường hợp và hết mọi cách, tôi đã học cho biết no, biết đói, biết dư dật và thiếu thốn. Tôi có thể làm được mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Nhưng anh em đã hành động chí lý khi san sẻ quẫn bách của tôi. Xin Thiên Chúa cung cấp dư dật những nhu cầu của anh em theo sự phú túc vinh sang của người trong Đức Giêsu Kitô. Vinh danh Thiên Chúa là Cha chúng ta muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này, ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng, xin mời các ông đến dự tiệc cưới. Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi. Người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó và thiêu hủy thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngã đường, gặp bất cứ ai thì mời vào dự tiệc cưới. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại vào phòng cưới chật ních khách dự tiệc. Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: Này bạn, sao bạn vào đây mà không mặc y phục lễ cưới? Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, và ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
anh chị em thân mến. Sứ vụ của Chúa Giêsu chẳng những là công bố nước trời mà còn thiết lập nước trời nơi trần gian này. Vì thế chúng ta mới hiểu tại sao Ngài miệt mài tha thiết với nước trời như vậy. Trong khi giảng dạy, Ngài dùng hết dụ ngôn này đến dụ ngôn khác, hết thực tại này đến thực tại khác để giúp người ta hiểu về nước trời. Bài tin mừng hôm nay nói về dụ ngôn Đức Vua làm tiệc cưới, gợi lại tư tưởng bữa tiệc cánh chung mà tiên tri Isaiah đã nói tới trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe. Đó là, ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu. Thịt thì béo, rượu thì ngon. Trong bài tin mừng, nước trời được trình bày bằng một dụ ngôn tiệc cưới. Một tiệc cưới hết sức đặc biệt. Tiệc cưới của hoàng tử cưng của nhà vua. Vua cha đã không quản ngại tốn kém để tiệc cưới của hoàng tử được tổ chức một cách hết sức linh đình, trọng thể. Khách mời là rất nhiều người đã được tuyển chọn và được mời từ rất lâu trước ngày cưới, để họ có đủ thời gian thu xếp mọi việc để có mặt trong tiệc cưới. Cách kể chuyện của Chúa Giêsu làm nổi bật thái độ của nhà vua. Vua quan tâm nhất là việc các khách mời đến đông đủ, để phòng tiệc của Ngài không còn một chỗ trống. Qua dụ ngôn này, chúng ta lưu ý hai chủ ý. Chủ ý thứ nhất, tương tự như dụ ngôn những tá điền sát nhân ở trong bài tin mừng mà chúng ta đã nghe hôm Chủ nhật tuần trước. Đó là ơn cứu độ hay nước trời, ưu tiên dành cho người Do Thái rồi mới tới dân ngoại. Nhưng người Do Thái đã tỏ ra hờ hững hay bất xứng với sự ưu tiên ấy, vì thế sự ưu tiên ấy đã được trao lại cho các dân tộc khác. Với bài tin mừng hôm nay, cho chúng ta thấy nỗi lo ngại lớn nhất và duy nhất của vua cha là khách mời không đến đủ. Chính vì thế mà khi biết có những người từ chối lời mời của Ngài, Ngài liền sai các gia nhân đầy tớ ra đầu đường xó chợ, kêu mời bất kể kẻ tốt người xấu đến dự tiệc. Có phải nhà vua sợ lỗ không? Thưa không. Nhà vua không quan tâm tới chuyện lỗ lãi như các ông chủ tiệc cưới ngày nay. Bởi vì nhà vua đủ giàu có để không nhận quà biếu hay bao thư của khách mời. Và theo mạch văn của Kinh Thánh Tân Ước, thì chúng ta phải hiểu là không đến dự tiệc cưới của hoàng tử là một mất mát, là một thiệt thòi lớn đối với khách mời. Hay nói cách khác, được dự tiệc cưới của nhà vua, đó là một vinh dự, đó là một hạnh phúc. Đức vua ở đây, tức chính là Thiên Chúa, đã nhờ hoàng tử của mình là Chúa Giêsu Kitô dọn bữa tiệc nước trời. Khách được mời chính thức và trước hết là dân Do Thái, nhưng họ không thèm đếm xỉa và còn bỏ đi, thậm chí có kẻ còn bắt đầy tớ vua, tức là các tiên tri và cả chính con một của Ngài là Chúa Giêsu, sứ giả cuối cùng mà nhục mạ và giết đi. Vì thế nhà vua bèn thịnh nộ và phái quân binh đi tru diệt bọn sát nhân đó và thiêu hủy cả thành phố của chúng. Sau đó, Đức Vua Thiên Chúa phán, tiệc đã sẵn sàng, nhưng những khách được mời đã không đáng dự. Và Ngài truyền cho đi ra mời mọi người gặp được bất luận tốt xấu. Nhưng theo Thánh Luca đoạn 14 câu 21, thì những người bất luận tốt xấu này là những kẻ ăn mày, tàn tật, đuôi mù què quặt. Đúng như lời Chúa đã phán, ta bảo các ngươi, nhiều kẻ từ đông sang tây sẽ đến và dự tiệc nước trời, còn chính con cái trong nhà lại bị loại ra. Nước Thiên Chúa, ơn cứu độ, vậy là từ nay thuộc về mọi dân tộc. Bởi vì những người Do Thái đã khước từ những lời mời của Thiên Chúa. Lại nữa, nước Thiên Chúa ở trần gian gồm có người lành kẻ ác, như ruộng lúa có cỏ lùng, như là mẻ lưới đầy cá tốt lẫn cá xấu. Nhưng khi đến ngày tận thế, sẽ có sự phân biệt và chọn lọc rõ ràng. Người lành người tốt thì được thưởng, còn kẻ dữ người xấu thì bị phạt. Cũng vậy, kẻ dự tiệc cưới mà mặc y phục lễ cưới, y phục đó là ơn Chúa đã sắm sẵn, thì sẽ được chọn. Còn kẻ không mặc y phục lễ cưới, thì sẽ bị đuổi ra ngoài và ở đó phải khóc lóc nghiến răng. Ý tưởng này chính là chủ ý thứ hai của bài tin mừng hôm nay nhắm đến, đó là y phục lễ cưới khi vào dự tiệc cưới. Theo tục lệ Do Thái, ai vào ăn tiệc cưới cũng phải mặc y phục chủ đã may và treo sẵn ở cửa vào. Ai không mặc là lỗi luật, là khinh chủ, sẽ bị trói lại và ném ra ngoài. Hành vi mặc y phục lễ cưới chính là thi hành giáo huấn tin mừng của Chúa. Và giáo huấn quan trọng nhất vẫn là tin nhận Thiên Chúa là Cha, phải yêu mến hết linh hồn, hết trí khôn và thờ phượng Ngài trên hết mọi sự. Kế đến là nhìn nhận mọi người là anh em, phải yêu thương họ như chính mình. Nhờ tình thương của Chúa, chúng ta đã được Thiên Chúa mời tham dự tiệc cưới nước trời. Đó là một vinh dự, một ân huệ đặc biệt cho chúng ta. Chúng ta phải cảm tạ Chúa và phải lo mặc y phục ơn cứu độ và bằng các việc lành phúc đức. Đó chính là y phục lễ cưới chúng ta vào dự tiệc cưới nước trời của Thiên Chúa. Xin Chúa giúp sức cho mỗi người chúng ta quyết tâm sống ân huệ của Chúa đã ban cho như là ly phục lễ cưới để sẵn sàng vào dự tiệc cưới nước trời. Và xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta vững mạnh trong đức tin, để chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa ở trần gian này. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao khắp trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin bài Đức Chúa Cha từ Chúa muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thần, đồng ban tính với Đức Chúa Cha.
Nhờ người mà muôn vật được tạo thành,
vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu vô hình và mai táng đời phong siêu Phi-la-tô. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nếu người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được cùng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép Chúa để tha tội. Tôi cho người kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban cho chúng ta con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô và đã mở đường cũng như mời gọi mỗi người chúng ta đến dự tiệc cưới nước trời bằng chính thịt và máu con một của Ngài. Chúng ta cùng chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho giáo hội được bình an và hiệp nhất, đặc biệt cho cuộc họp Thượng Hội đồng Giám mục đang diễn ra tại Roma, đạt được kết quả như ý Chúa muốn. Chúng con cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người chúng ta, cũng như cho những ai muốn chúng ta cầu xin, đặc biệt cho các thính giả tại Việt Nam, luôn tràn đầy ơn Chúa, để chúng ta vững mạnh trong đức tin, hầu sống tin mừng cứu độ của Chúa trong hoàn cảnh của mình. Chúng con cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những nạn nhân của thiên tai bão lụt, của những đàn áp bất công, tại Việt Nam cũng như tại một số quốc gia trên thế giới. Xin Chúa cho họ mau thoát khỏi cảnh lo âu và đau khổ. Cũng xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết quảng đại và mau mắn chia sẻ và nâng đỡ họ bằng mọi cách trong khả năng riêng của mình. Chúng con cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu. Bằng nhiều cách, Chúa đã mời gọi chúng con tới bàn tiệc nước trời và ban dồi dào sức sống mới. Xin Chúa phù trợ chúng con trong cuộc sống hàng ngày và dạy cho chúng con biết tìm những hồng ân vĩnh cửu đó. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật tại tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và lưu ý cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con dâng tiến, để làm cho thánh lễ chúng con đang sốt sắng cử hành mở đường dẫn chúng con tới quê trời vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha quá yêu thương thế gian đến nỗi đã sai con một đến cứu chuộc loài người. Cha đã muốn người sống trọn thân phận con người như chúng con, chỉ trừ tội lỗi, để chúng con cũng được Cha yêu thương, vì đã trở nên giống người con Cha hằng quý mến. Nhờ người vâng phục Cha, chúng con lại được lãnh nhận những hồng ân đã mất vì tội bất phục tùng. Vì thế lạy Cha, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Cha và hân hoan tung hô rằng:
Thần, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân dân Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đương thanh, là nguồn mọi sự thanh thiên. Vì thế chúng con xin Cha đồ ơn thanh thần xuống mà thân hoa của lễ này, để biên thành mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tin xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến Hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho Hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha, nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha kỳ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Thiên Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành hẳn.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô làm của anh nuôi dưỡng chúng con. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Người, Người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi. Tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ Nhật vừa qua, mùng 2 tháng 10, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ khai mạc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới trong đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó, đến giờ trưa, trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói về khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới với những lời như sau.
Cari fratelli e sorelle, si è da poco conclusa nella Basilica di San Pietro la celebrazione eucaristica con cui abbiamo inaugurato l'Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi.
Anh chị em thân mến, mới vừa kết thúc trong đền thờ Thánh Phêrô, thánh lễ khai mạc khóa họp thông thường của Thượng Hội đồng Giám mục. Các nghị phụ đến từ khắp nơi trên thế giới, cùng với những chuyên viên và những vị thuộc các phái đoàn khác nữa, trong 3 tuần lễ tới đây, sẽ cùng với đứng kế vị Thánh Phêrô mà trải qua thời gian ưu tuyển để cầu nguyện, vừa suy nghĩ về đề tài, bí tích thánh thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Thử hỏi, tại sao lại chọn chủ đề này? Thử hỏi, bí tích thánh thể không phải là vấn đề đã được giải quyết rồi hay sao? Không phải là vấn đề đã được hoàn toàn lĩnh hội rồi hay sao? Thật vậy, giáo huấn công giáo về bí tích thánh thể, một giáo huấn đã được định tính bởi công đồng Tridentino. Giáo huấn này muốn được con người lãnh nhận, muốn được đem ra sống thực hành và được thông truyền bởi cộng đoàn giáo hội một cách luôn mới mẻ và phù hợp với thời đại. Bí tích thánh thể có thể được xem như là lăng kính, qua đó người ta liên tục kiểm chứng dung mạo và con đường của giáo hội mà Chúa Kitô đã thiết lập. Ngõ hầu mọi người có thể biết được tình yêu Thiên Chúa và gặp thấy nơi mọi người sự sung mãn đời sống. Vì thế, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đáng mến đã muốn dành một năm cho bí tích thánh thể, và năm thánh thể này sẽ kết thúc vào lúc bế mạc thường hội đồng giám mục ngày 23 tháng 10, Chúa Nhật truyền giáo. Sự trùng hợp này giúp chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm thánh thể trong viễn tượng truyền giáo. Thật vậy, bí tích thánh thể là trung tâm linh hoạt của toàn bộ công cuộc rao giảng phúc âm của giáo hội, giống như vai trò của quả tim trong cơ thể con người.
La comunità cristiana senza la celebrazione eucaristica, in cui si alimentano alla duplice mensa della parola e del corpo di Cristo, perderebbero la loro autentica natura.
Những cộng đoàn Kitô nào không có việc cử hành thánh thể? Một cử hành trong đó người tín hữu nuôi dưỡng chính mình bằng hai bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc mình Thánh Chúa. Những cộng đoàn Kitô nào không có việc cử hành thánh thể thì sẽ đánh mất đi bản chất đích thực của mình. Chỉ trong mức độ cộng đồng trở nên cộng đồng thánh thể thì cộng đồng đó mới có thể thông truyền Chúa Kitô cho con người, chứ không phải thông truyền những tư tưởng hoặc những giá trị, cho dù những tư tưởng và giá trị đó có cao thượng và quan trọng đến thế nào đi nữa. Bí tích thánh thể đã nhào nắng những nhà truyền giáo nổi tiếng thuộc đủ mọi bậc sống như giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, những vị thánh của đời hoạt động và chiêm niệm. Một đàn chúng ta nghĩ đến Thánh Francisco Xavier, mà tình yêu đối với Chúa Kitô đã đưa Ngài đi đến Viễn Đông để rao giảng phúc âm. Đàn khác, chúng ta cũng nghĩ đến thánh nữ Teresa thành Lisieux, một nữ tu trẻ tuổi thuộc dòng kính Carmelo, mà chúng ta vừa mừng lễ vào ngày mùng 1 tháng 10. Trong đan viện kính, thánh nữ Teresa đã sống tinh thần tông đồ nhiệt thành và đáng được tuyên bố cùng với Thánh Francisco Xavier, quan thầy của hoạt động truyền giáo của giáo hội. Chúng ta khẩn xin các ngài bảo vệ công việc của Thượng Hội đồng Giám mục, cũng như khẩn xin sự bảo vệ của các thiên thần hộ thủ mà chúng ta mừng lễ vào ngày mùng 2 tháng 10. Nhất là với lòng tin tưởng, chúng ta khẩn xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria mà vào ngày mùng 7 tháng 10 chúng ta tôn kính mẹ dưới tước hiệu Đức Bà Mân Côi. Tháng 10 là tháng được dành cho Kinh Mân Côi, một lời kinh chiêm niệm đặc biệt. Với lời kinh chiêm niệm này, và nhờ mẹ Maria đang ngự trên trời hướng dẫn, chúng ta chăm chú nhìn về dung mạo của Đấng Cứu Thế, để được trở nên giống như người trong mầu nhiệm vui, sáng, thương, mừng. Nhờ Chúa quan phòng, lời kinh cổ xưa này đang được trổ sinh lại, nhờ vào mẫu gương và giáo huấn của Đức Gioan Phaolô đệ nhị đáng mến. Tôi mời gọi anh chị em hãy đọc lại tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria, và hãy thực hành những điều trình bày trong đó trên bệnh viện, cá nhân, gia đình và cộng đoàn. Chúng ta phó thác cho mẹ những công việc của Thượng Hội đồng Giám mục. Chính mẹ là đứng luôn hướng dẫn toàn thể giáo hội đến việc ý thức mỗi ngày một rõ ràng hơn về chính sứ mạng của mình để phục vụ cho Đấng Cứu Thế, Đấng thật sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha đã xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta hãy cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Udini eficiamo promissionibus Christi.
Oremus gratiam tuam presumus Domini mentibus nostris infunde, ut che angeli annunciante Christi Fili tu incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phước lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ phòng làm việc của Ngài, để nói thêm vài lời chào chúc. Trước hết bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã chào đặc biệt các thành viên tham dự tổng công nghị của các chị tiểu muội của Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha đã gọi các chị tiểu muội của Chúa Giê-xu là những người được gọi rao giảng phúc âm theo tinh thần của cha sạc là Đồ Phú Cô sắp được phong chân phước vào Chủ nhật 13 tháng 11 tới này. Đức Thánh Cha nói, ước gì cha sạc Lờ Phu Cô trở nên mẫu gương sống phó thác vào Chúa, cho các tu hội phát sinh từ trực giác thiêng liêng của Ngài, cũng như cho tất cả mọi người Kitô trên thế giới. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã xin mọi người hãy cầu nguyện cho các nghị phụ khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về bí tích thánh thể trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Đức Thánh Cha nói, xin Chúa Giê-xu hiện diện trong bí tích thánh thể, gợi sáng, để anh chị em sống trung thành với tin mừng và với sự thật cứu rỗi. Rồi bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, và hãy lần chuỗi mân côi trong tháng 10 này. Cuối cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã chào đặc biệt các bạn trẻ Roma tham dự vào chiến dịch một tuần lễ truyền giáo, Người Trẻ Nói Với Người Trẻ, được tổ chức ở nội thành Roma cổ với khẩu hiệu chủ đề đặt Chúa Giê-xu vào trung tâm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh Trường Tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 2 tháng 10, Chủ nhật khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tại Roma. Nhân dịp này, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn từ phần kết luận của tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Tài liệu viết như sau. Năm thánh thể được kết thúc với biến cố khóa họp thông thường lần thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục. Trong năm thánh thể, toàn thể giáo hội được mời gọi nhìn về mầu nhiệm cao cả, trong đó có ẩn dấu lý do sâu xa của sự hiện hữu và sự sống của giáo hội. Thật vậy, giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể. Trong bí tích thánh thể có tích chứa trọn cả mầu nhiệm về sự cứu rỗi chúng ta. nhờ bí tích thánh thể, giáo hội luôn được tái sinh. Do đó, giáo hội không thể kết thúc năm thánh thể mà không có cuộc gặp gỡ biểu dương đoàn thể tín của đấng kế vị thánh Phêrô với các giám mục, của vị thủ lãnh với các thành viên của giám mục đoàn, để cử hành hồng ân cao cả là bí tích thánh thể, để nuôi sống mình bằng bánh ban sự sống, để tôn thờ sự hiện diện của Chúa trong bí tích cực thánh, và để suy nghĩ về kho tàng quý giá mà Chúa Kitô đã trao phó cho giáo hội. Như thế, giáo hội có thể tiến bước trên con đường thi hành sứ mạng rao giảng phúc âm với sức hăng say tông đồ đã được canh tân và với những chỉ dẫn mục vụ có thể phù hợp với những chờ đợi của cộng đoàn Kitô và với những khát vọng sâu xa nhất của con người thời nay. Quý vị và các bạn thân mến, với đoạn trích này, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30.